làm chữ suy niệm của lịch phục vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ.
Nhạc sư sáng tác người Ý Giacomo Puccini để lại cho đời một số những tác phẩm ca nhạc kịch rất nổi tiếng, chẳng hạn như La Bohème và Madame Butterly. Năm 1922, lúc 64 tuổi, ông bị ung thư ác tính. Mặc dù căn bệnh hành hạ thân thể, Puccini vẫn nhất định phải hoàn tất vở ca kịch Turandot mà bây giờ nhiều người đánh giá là vở ca kịch hay nhất của ông. Ông làm việc đêm ngày, nhiều người khuyên can ông. Khi căn bệnh trở nên trầm trọng, Puccini đã viết cho học trò của mình rằng: "Nếu thầy không hoàn tất vở ca kịch Turandot được, thầy muốn các con tiếp tục." Năm 1924, ngày tận số đã tới. Khi Puccini sang Bỉ để giải phẫu, ông qua đời 2 ngày sau đó. Trở về Ý, các học trò của ông quy tụ nhau lại, mỗi người một tài năng khác nhau, tiếp tục sáng tác vở ca kịch Turandot của thầy để lại. Sau khi nghiên cứu và làm việc với tất cả tâm hồn, họ đã hoàn tất vở ca kịch này. Năm 1926, lần đầu tiên trên thế giới, vở ca kịch đã được trình diễn tại nhà hát ca nhạc kịch La Scala ở Milan. Vở này đã được điều khiển bởi người nhạc trưởng môn sinh rất được Puccini ưa thích, Arturo Toscanini. Tất cả mọi sự diễn tiến tốt đẹp cho đến khi dàn hòa tấu trình diễn tới khúc nhạc mà Puccini đã sáng tác dở dang. Những giọt nước mắt đã rơi xuống trên khuôn mặt của người điều khiển. Ông ngưng dàn nhạc lại, buông cây đũa điều khiển xuống, quay ra khán giả và nói lớn: "Nhạc sư đã viết đến đây rồi ông qua đời." Cả nhà hát im lặng một hồi lâu, không ai nhúc nhích, không một tiếng động, hoàn toàn thinh lặng. Sau vài phút, người nhạc trưởng cầm cây đũa điều khiển lên, quay ra khán giả và nói lớn: "Nhưng các môn của ông đã hoàn tất tác phẩm này." Khi vở ca kịch Turandot kết thúc, cả nhà hát bùng lên tràng pháo tay như sấm nổ vang trời. Trong rạp hát không còn một con mắt nào khô ráo. Ai cũng rơi lệ và không ai có thể quên được giây phút ấy. Những lần chào từ biệt luôn luôn là những điểm biến đổi. Một số người vui vẻ, trong khi những người khác mang đầy nuối tiếc vì những điều đã được nói hay những điều còn lại chưa nói ra. Một số người cảm thấy đột ngột, sững sờ, trong khi những người khác điềm tĩnh, yên hàn. Trong các bài đọc của lễ Chúa Giêsu lên trời hôm nay cũng cho chúng ta những điểm tương tự. Bài đọc thứ nhất của sách Tông đồ Công vụ diễn tả lại việc Chúa Giêsu ra đi từ giã các môn đệ về trời với thái độ của họ còn đứng đó nuối tiếc, nhìn lên đám mây trên trời với hy vọng Ngài sẽ lại đến. Bài phúc âm của Thánh Luca nhắc nhở chúng ta về giá trị mà Chúa Giêsu đã hoàn tất, chiếu theo tất cả những điều đã được Thánh Kinh ghi lại về Ngài và bổn phận phải làm nhân chứng của các môn đệ. Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội cho mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Sách Tông đồ Công vụ là cuốn sách truyền giáo kể từ câu chuyện sinh nhật của giáo hội, sự phát triển của giáo hội tại Jerusalem và sứ mạng của giáo hội trên toàn thế giới. Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ đóng vai trò nhân chứng để họ đi rao giảng cho muôn dân. Đoạn văn khởi đầu của sách Tông đồ Công vụ thường được gán cho Thánh Luca, nhưng là phần nối tiếp của Phúc âm Luca. Chúa Giêsu sửa soạn cho các tông đồ trở thành những nhân chứng của Ngài. Chính Ngài hiện diện ở giữa họ, suốt 40 ngày hiện ra với họ, giảng dạy cho họ nghe về vương quốc của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã ăn uống với họ, hiệp nhất họ nên một với Ngài và với nhau để trở thành một giáo hội truyền giáo. Trong khi giảng dạy tại nhà của một người dân ngoại, Thánh Phêrô cũng quy gán cho ý nghĩa của 40 ngày là: còn chúng tôi đây làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Rồi sau đó Phêrô nói thêm điều các ngài làm chứng: họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Đóng vai trò nhân chứng là tâm điểm của sứ mệnh thời giáo hội sơ khai. Người làm nhân chứng thường phải đóng hai vai trò: chứng kiến sự kiện đã xảy ra và nói cho người khác biết về sự kiện đó, tức là rao giảng tin mừng. Sứ mệnh của các tông đồ cũng giống như các môn sinh âm nhạc của nhạc sư Puccini. Sau khi chứng kiến sự ra đi của sư phụ rồi, họ phải hoàn tất công việc truyền giáo, tức là tiếp tục rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Sứ mệnh rao giảng tin mừng không chỉ hệ tại sự ra đi từ quốc gia này đến quốc gia khác của các nhà truyền giáo, nhưng còn phải bắt đầu từ sự từ bỏ bản thân để đến với tha nhân, vì tha nhân. Đừng mượn danh nghĩa tha nhân để làm lợi cho mình dưới bất cứ hình thức nào. Lịch sử giáo hội đã chứng minh truyền giáo chân chính khác với thống trị và xâm chiếm. Hơn nữa, chúng ta phải truyền giáo bằng ngay chính cuộc sống đạo đức của người Kitô hữu qua những chọn lựa các giá trị tin mừng trong cuộc sống cụ thể. Sống niềm tin Kitô giáo ngay giữa xã hội duy vật vô thần, một xã hội chỉ nhắm tư lợi làm nguyên tắc để hành động. Trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, đoạn 41, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói lên vai trò của chứng nhân trong cuộc sống như sau: do đó, với chính phẩm cách và đời sống của mình mà giáo hội sẽ phúc âm hóa thế giới. Nói cách khác, bằng sự chứng tá sống động về lòng trung thành của mình đối với Chúa Giêsu, chứng tá về sự khó nghèo và siêu thoát, về sự tự do khi đối đầu với các quyền lực trần gian. Nói tóm lại là chứng tá của sự thánh thiện. Cách đây không lâu, tờ báo The New York Times đã đăng kết quả của một cuộc khảo sát sưu tập vào việc tìm hiểu xem ảnh hưởng của tôn giáo trên những chọn lựa đạo đức cá nhân ra sao. Một trong những kết quả này là đo lường được sự khác biệt giữa những người Mỹ Công giáo và những người Mỹ không Công giáo về những vấn đề công bằng xã hội như án tử hình, trợ tử, vũ khí hạnh nhân, an sinh xã hội, giáo dục, cung cấp nhà cửa cho người nghèo, huấn luyện nghề nghiệp. Những kết quả của cuộc khảo cứu làm cho người ta phải kinh ngạc. Khoảng 60 triệu người Mỹ Công giáo có những câu trả lời giống y như những người Mỹ không Công giáo về những vấn đề này. Thực ra, nếu được hỏi về đức tin, họ cũng sẽ trả lời như những người không có đức tin mà thôi. Nhưng quan trọng hơn hết và đáng đặt thành vấn đề, Đó là những câu trả lời của họ lại rất khác biệt với những giá trị đạo đức của tin mừng mà Chúa Giêsu đã giảng dạy về tám mối phúc thật trong bài giảng trên núi. Một câu chuyện khác được kể bởi một linh mục đã lớn lên vào cuối thời chiến tranh của đệ nhị thế chiến ở Hy Lạp. Lúc đó, Ngài là một cậu bé mồ côi đói nghèo trong thời buổi chiến tranh. Một ngày nọ, khi đi bới rác kiếm sống qua ngày, Ngài băng qua một khu phế thải xe mô tô của Đức và trông thấy những mảnh vụn của kiếng xe bị bể nằm trên đất. Ngài chợt nghĩ, thôi, chấm dứt một cuộc đời. Rồi Ngài cúi xuống gom những miếng kiếng bể lại, cố gắng xếp chung lại với nhau. Nhưng xếp mãi chẳng được. Ngài bèn giữ miếng kiếng lớn nhất, rồi hì hục mài nó vào đá, biến thành một cái kiếng nhỏ khác cũng hình tròn. Suốt thời thơ ấu, Ngài có miếng kính nhỏ như một món đồ chơi thích thú, vì nó có thể phản chiếu lại ánh sáng mặt trời vào những nơi âm u tăm tối mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu rọi vào được. Ngài giữ mãi tấm kính nhỏ suốt thời thơ ấu. Sau này, khi lớn và trở thành một linh mục, Ngài mới hiểu rằng đó không phải chỉ là một trò chơi của trẻ con, nhưng là một ẩn dụ ám chỉ về việc Ngài có thể làm trong cuộc sống tu hành của Ngài. Ngài đã hiểu rằng Ngài không phải là ánh sáng hay nguồn phát sinh ra ánh sáng, nhưng ánh sáng có thể chiếu vào đến tận những nơi tối tăm nhất nếu Ngài chịu làm tấm gương để phản chiếu ánh sáng đó. Ánh sáng của sự thật, tình yêu và sự sống. Chúng ta cũng là những miếng kính nhỏ của một chiếc gương lớn mà toàn bộ hình thù của nó ra sao, chúng ta không biết được. Nếu bị bỏ rơi trong quên lãng, chúng ta cũng chẳng làm gì được. Nhưng khi được sử dụng để phản chiếu tình yêu của Chúa Kitô, dù xa xôi đến đâu, chúng ta cũng có thể làm được một điều gì để những nơi tối tăm nhất trên thế giới cũng có ánh sáng, ngay cả trong trái tim của con người. Khi một sự thay đổi xảy ra, thế giới sẽ trở nên tốt hơn. Năm 1999, có một người phụ nữ trong đoàn biểu tình chống lại chính quyền áp bức và bất công ở Nam Mỹ. Nhân viên chính quyền đã bắt nhốt bà vào một nơi biệt giam. Xà lim nhà giam lạnh lẽo và ẩm thấp, tiêu tiểu trong một cái bô để bên cạnh chỗ nằm ngủ trên nền nhà. Xà lim không có cửa sổ, chỉ có một bóng đèn rất nhỏ. Sau vài ngày, một tên lính đến và tháo luôn bóng đèn đi để tù nhân ở lại trong đêm tối. Qua bóng tối đêm đen, tên lính chế nhạo bà: chúng tôi đã lấy đi tự do, bạn bè và bây giờ ánh sáng. Bà sẽ làm gì bây giờ? Bà hoàn toàn cô đơn trong đêm tối. Tuy nhiên, ngay lập tức, người đàn bà trả lời một cách can đảm rằng: ông đã lấy đi bóng đèn phát sinh ánh sáng, nhưng ông không thể cướp được ánh sáng sự thật. Chúa Giêsu là ánh sáng của tôi, Ngài ở đây với tôi trong đêm tối. Chúa Giêsu về trời là một sự chấm dứt và bắt đầu. Chấm dứt sự hiện diện thể lý của Ngài nơi trần gian, nhưng Ngài bắt đầu một hình thức hiện diện mới, hiện diện qua những nhân chứng của Ngài.